vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa anh, quy định cách ly bắt buộc đã chấm dứt kể từ ngày 14 tháng 10 trên khắp nước Úc. Tuy nhiên, các quan chức y tế thì đến nay tiếp tục cảnh báo một làn sóng COVID mới đang xảy ra và sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết mùa hè năm nay. Thì trong tuần rồi, trưởng ban y tế Úc là giáo sư Paul Kelly có nói là các ca nhiễm đã tăng lên rất là nhanh và nhiều nhất là tại hai tiểu bang Victoria và Tây Úc. Và ông cũng thúc giục là người dân cần phải cẩn thận hơn nữa trong những cái tuần sắp đến vì ca nhiễm đang có chiều hướng đi lên. Và người ta xác định là những cái biến thể mới trong cái làn sóng lần này đó là một biến thể phụ của Omicron có tên là SBB, BQ1.1 và B2. Thì thưa anh, được biết là có những cái điều gì đặc biệt nguy hiểm với những cái biến thể mới này mà mọi người cần phải thật cẩn thận vào lúc này ?
Các biến thể mới có khả năng là gây ra nhiều cái sự nhiễm trùng và tái nhiễm trùng hơn, tức là nó dễ lây lan hơn. Người ta sau khi nghiên cứu các cái mẫu máu đó thì người ta thấy là gần 2/3 người Úc bao gồm cả trẻ em, tức là gần 65% người Úc bao gồm cả trẻ em thanh thiếu niên thì hiện đã nhiễm ngay COVID-19. Thì vì vậy giới chức y tế cảnh báo là Úc sắp bước vào một cái làn sóng COVID-19 tiếp theo. Tôi đang ở Victoria, tôi đang ở Melbourne. Tôi cũng bắt đầu nhìn thấy là người ta bắt đầu lưu ý tới những cái cảnh báo của Bộ Y tế ở Victoria nói riêng và ở trên toàn quốc nói chung. Hình ảnh của những người dân đeo khẩu trang trở lại thì tôi bắt đầu thấy xuất hiện nhiều hơn trước.
Dạ, thì theo dữ liệu thống kê chính thức đó, thì đến nay là nước Úc là đã có hơn 10,4 triệu người là nhiễm COVID-19 và chắc chắn là các chuyên gia nói là con số trên thực tế thì còn cao hơn nhiều. Và đa số các ca nhiễm hiện nay thì vẫn được ghi nhận là tại New South Wales và Victoria là trong lịch sử từ mới bắt đầu đến giờ. Thì điều này cũng dễ hiểu là tại vì đây là hai cái tiểu bang mà người dân đi lại nhiều nhất, dù là đi xuyên nội địa hay là đi quốc tế. Và hiện nay đó thì ở New South Wales, trái ngược với những gì anh mô tả ở Victoria, thì quy định cũng rất là nới lỏng. Chẳng hạn như là không có cần phải mang khẩu trang khi ra đường, cũng không ai cấm mình phải đi vào những cái khu vực bắt buộc mang khẩu trang, tức là mình có thể sử dụng bất kỳ nơi nào dù là ở trên các phương tiện giao thông công cộng. Rồi mình chỉ cần ở nhà khi mà mình thấy có triệu chứng và ở nhà cho đến khi nào mà nó bớt là mình có thể đi ra đường được rồi. Tuy nhiên nếu mà ai mà làm trong những cái nơi mà có nguy cơ lây lan cao như là liên quan đến y tế nè, rồi về người khuyết tật hay là về chăm sóc cao niên thì bắt buộc là phải cách ly ở nhà 7 ngày. Và một cái điều nữa đó là ở New South Wales cũng không quy định là phải gọi là phải thông báo cái kết quả xét nghiệm nhanh mà đang bị COVID-19 lên website của Service New South Wales. Còn tại Victoria thì những cái quy định như cập nhật đến nay như thế nào rồi hả anh?
Thật sự ra thì riêng chuyện đeo khẩu trang thì không có cái khuyến cáo nào là bắt buộc phải đeo khẩu trang trở lại. Nhưng mà cái này tôi nghĩ rằng là người dân người ta cũng nhận thức được cái nguy cơ cho nên là họ cũng tự giác thôi. Tôi hôm qua mới vào trong một cái khu shopping lớn ở đây thì tôi thấy rất là nhiều người đã đeo khẩu trang trở lại. Còn cách ly đó thì cách ly ít nhất là 5 ngày và cho đến khi nào mà bạn không còn các cái triệu chứng nữa, tức là điều đó có nghĩa là bạn không được đi làm, không được đi học hoặc là không nên ra mua bán ở ngoài shop. Thì giới chức họ nói rằng là mọi người không nên làm việc hoặc là đến những cái nơi mà có nguy cơ cao, chẳng hạn như là bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các cái nơi chăm sóc người già, viện dưỡng lão đó và người khuyết tật. Và trong ít nhất là 7 ngày sau khi mà xét nghiệm dương tính, có nghĩa là phải ở nhà trong thời gian 7 ngày, đeo khẩu trang đó, mỗi khi mà ra khỏi nhà. Tại vì có những lúc khẩn cấp, có những lúc ví dụ như cần phải mua sữa chẳng hạn, phải ra shop chẳng hạn, thì trong những trường hợp khẩn cấp như vậy thì vui lòng hãy đeo khẩu trang. Còn cái kết quả RAT dương tính thì vẫn phải báo cáo với Sở Y tế của tiểu bang Victoria trực tuyến hoặc là gọi cho số 1800 675 398.
Dạ cảm ơn anh. Thì những cái quy định ở Victoria thì cũng khá là tương tự với tiểu bang Queensland cũng như là các tiểu bang còn lại của Úc. Họ cũng khuyến cáo là những cái người mà đã test dương tính với COVID-19 thì cách ly 7 ngày ở nhà, và thậm chí tại Queensland thì nói là chỉ được đi ra ngoài sau khi hết sốt, tức là hết những cái triệu chứng sốt 24 tiếng. Và tất cả những cái xét nghiệm nhanh RAT thì cũng đều phải được báo cáo chính thức lên những cái trang web của tiểu bang, của chính phủ tiểu bang. Tuy nhiên một cái tin tốt đó là tỷ lệ nhập viện thì đã giảm đáng kể, và trung bình cả nước hiện nay thì chỉ có 40 ca nhập viện mỗi tuần, và tỷ lệ tử vong thì đang ở mức tối thiểu. Và điều này dẫn Lê Tâm sang một câu chuyện khác trong tuần, đó là cái sự quản trị COVID-19 của nước Úc trong 2 năm qua đã dẫn đến một cái kết quả, đó là thống kê mới nhất của ABS, tức là nhà thống kê Úc, đã cho hay là dân Úc sống thọ cao thứ ba trên thế giới. Thì thực hư tin này như thế nào ạ anh?
Tôi không chắc là có phải vì nhờ quản lý dịch bệnh tốt mà khiến cho cái tuổi thọ trung bình của người Úc tăng lên, thậm chí là đứng hàng thứ ba trên toàn cầu, tức là chỉ sau Monaco và Nhật Bản mà thôi. Thì theo cái số liệu mới của nhà thống kê đó, thì cái tuổi thọ trung bình của người Úc là 85,4 tuổi đối với nữ, còn nam giới là 81,3 tuổi. Thì cái con số kết hợp giữa nam và nữ là 84,32 tuổi, tức là xếp Úc chỉ đứng sau các nước Monaco và Nhật Bản thôi. Tức là cái này là so với cái dữ liệu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc đó.
Thì theo dữ liệu toàn cầu do Liên Hiệp Quốc công bố đó, thì tuổi thọ của người dân Monaco là đang dẫn đầu thế giới, là với tuổi thọ trung bình của cả nam và nữ là 86,5 tuổi. Còn ở Nhật Bản là người dân có tuổi thọ trung bình là 84,7 tuổi, và ở Úc thì 84,3, tức là Úc với Nhật là rất là xấp xỉ nhau, là khoảng 84 tuổi là tuổi thọ trung bình. Thì cũng đây là một cái tin rất là vui, và cái người giám đốc của ABS, tức là nhà thống kê, cô Emily Walter thì có nói đây là một cái gọi là cái tỷ lệ mà trước giờ nước Úc chưa bao giờ có, và đây là cái con số rất là một cái thành tựu rất là tốt trong cái năm nay. Và cái dữ liệu này, những cái dữ liệu mà để tổng hợp đó thì là chỉ tính trong 2 năm 2019 và 2021, và như vậy thì người ta mới rút ra một cái kết luận, đó là rất là vui và rất là cảm thấy là rất là biết ơn, bởi vì là cái sự quản trị COVID-19 trong 2 năm đó tại Úc.
Tôi thì tôi không nghĩ như vậy đâu, bởi vì thực sự ra đó cái đại dịch nó chỉ diễn ra từ hồi 2019 tới giờ thôi, chỉ trong vòng 3 năm. Mà nếu như cái nguyên nhân tử vong trong cái giai đoạn đó thì nó rõ ràng là do COVID-19, cho nên là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái tuổi thọ nói chung của người dân Úc. Lâu nay thì chúng ta vẫn nói rằng là chúng ta may mắn ở nước Úc. Nhưng mà đặc biệt là bởi vì ở đây nó có cái hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc này rất là tốt, thì cái điều đó là đúng. Nhưng mà tôi không nghĩ là vì cái chăm sóc trong thời gian đại dịch mà khiến cho cái tuổi thọ nó tăng. Thực sự ra đó cái tuổi thọ tăng cũng chứ hẳn là tin vui, tôi nghĩ vậy. Bởi vì là cái dân số nếu như mà nó già đi nhanh chóng và ngày mỗi già hơn thì nó sẽ đẻ ra một số cái hệ lụy mà tôi nghĩ ra cũng làm cho chính phủ nhức đầu chứ không phải không, bởi vì là người ta càng sống lâu thì người ta sẽ càng phải lệ thuộc vào cái hệ thống y tế lâu hơn chẳng hạn, phúc lợi xã hội cũng phải lâu hơn chẳng hạn, trong khi đó thì là thiếu hụt cái lực lượng lao động trẻ. Chính vì vậy mà Úc năm nào cũng vậy, là cũng phải bằng mọi cách đem di dân từ nước ngoài vô để mà thay cho các cái công việc ở trong nước, mà cái lực lượng lao động ở trong nước nó không có còn kham nổi nữa.
Dạ, thì cũng có hai mặt của cái câu chuyện này. Tuy nhiên em xin chuyển sang một cái khía cạnh khác, đó là cái khoảng cách về tuổi thọ của nam và nữ. Thì trong 3 nước đứng đầu của cái dữ liệu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc là Monaco, Nhật Bản và Úc thì đều có cái khoảng cách giữa nam và nữ, tức là người nữ bao giờ cũng sống thọ hơn người nam. Và chẳng hạn như ở Monaco là cái khoảng cách đến 4 năm, rồi ở Nhật Bản là đến 6 năm, còn ở Úc là 3 năm. Thì thưa anh, có một cái sự lý giải nào không ạ?
Tôi nghĩ cái điều đó cũng dễ hiểu, tại vì thường thường là người phụ nữ sống lâu hơn, bởi vì người phụ nữ giống như là có thể là họ trong đa số các trường hợp thì cái người phụ nữ có thể giữ gìn sức khỏe tốt hơn, không sống trong những cái môi trường mà nó gây nhiều rủi ro, gây nhiều tai nạn như là người đàn ông. Đó là chưa kể là đàn ông thì nhiều khi là rượu chè bé bét thành nữa ra là nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, ảnh hưởng đến cái tuổi thọ là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi đoán rằng là chắc ngoài những cái lý do mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đó thì chắc là nó cũng có những cái lý do về mặt di truyền học, cái cấu tạo của cái cơ thể người phụ nữ, rồi thì cái tuổi thọ của các cái tế bào ở trong người phụ nữ thì có khi nó sẽ rất là khác so với người đàn ông.
Rồi một khía cạnh nữa đó anh, tức là cái số liệu thống kê vừa rồi đó thì có chia theo vùng hay là khu vực hay không? Tức là người ở vùng nào ở Úc thì sống thọ hơn à?
Cái đó chắc chắn rồi. Tôi nghĩ đó là một trong những cái yếu tố, bởi vì là sống lâu hay là ít thọ hơn là do mình sống ở cái vùng nào. Tôi lấy thí dụ như là người ta thấy theo cái thống kê đó thì những người dân ở lãnh thổ thủ đô Úc thì có tuổi thọ cao nhất ở Úc. Trong khi đó lãnh thổ phía Bắc của nước Úc á, là có tuổi thọ thấp nhất. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì là chúng ta thấy rằng là cái điều kiện sống ở lãnh thổ thủ đô nó tốt nhất ở nước Úc. Đó là cái nơi mà cái thu nhập bình quân của người dân ở trong lãnh thổ là cao so với là những nơi khác ở trên nước Úc. Đó là chưa kể cái thành phố đó là một trong những thành phố mới, cái quy hoạch nó rất là tốt, các cái dịch vụ ở đó rất là tốt mà dân thì ít thôi. Trong khi đó ở lãnh thổ phía Bắc thì lãnh thổ phía Bắc đó là thuộc cái vùng gọi là hẻo lánh, khỉ ho cò gáy rồi. Và ở trên đó thì đa phần người ta thấy rằng là cái cộng đồng người thổ dân là chiếm đa số ở trên đó, mà có nhiều lý do để nói rằng là cái tuổi thọ của người thổ dân nó thấp hơn so với những người dân khác ở nước Úc này. Cái đó nó là một cái thực tế, nó có nhiều lý do về mặt di truyền, về mặt đời sống, về mặt những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống của họ. Cho nên là đó, sống lâu hay là sống không lo lắm là tùy, ăn thua là mình ở đâu.
Dạ, xin cảm ơn anh. Đến đây thì Lê Tâm xin chuyển qua câu chuyện thứ ba trong tuần, đó là thị trưởng của các hội đồng thành phố Tây Sydney đã lên tiếng về việc định cư của gia đình các chiến binh IS. Như quý vị đã biết thì Úc đã phê chuẩn một chương trình hồi hương cho vợ và con của những chiến binh IS mang quốc tịch Úc để được quay về nước Úc từ các trại tị nạn ở Syria. Thì cho đến nay đó là cái đợt một là có 16 phụ nữ và 42 trẻ em đã được đưa từ Trung Đông về Úc. Và cái vấn đề ở đây đó là khi hồi hương thì chính phủ định cư những gia đình này tại các khu vực hội đồng địa phương ở thành phố Tây Sydney. Thì trong tuần này thì thị trưởng hội đồng các thành phố Fairfield, rồi Campbelltown và Liverpool đã viết một cái lá thư cho Thủ tướng Anthony Albanese cũng như chính phủ liên bang và nói rằng cộng đồng đang lo ngại. Và ông đề nghị có một cái cuộc gặp để mà có thể cùng đưa ra một cái chính sách hoặc là một cái kế hoạch cho một cái chương trình định cư này. Thì tại sao vấn đề này lại được quan tâm trong tuần vừa rồi như vậy hả anh?
Cái này thực sự ra là một cái vấn đề nó rất là tế nhị đối với cộng đồng ở Úc đây. Tôi không hiểu lý do chính phủ liên bang dựa vào những cái yếu tố nào để mà quyết định, tức là cho những cái người phụ nữ và trẻ em này được định cư. Chúng ta cũng biết là trong thời gian trước đây đó thì những ai mà có dính dáng tới các chiến binh Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo đó, IS, thì phải nói là nó liên quan đến những cái chuyện rất là kinh hoàng, rất là kinh khủng. Cho nên là những cái người vợ và con của các chiến binh này đó, thì cái lẽ thường tình thì tôi đoán rằng là nhiều người cũng sẽ nghĩ rằng là ít nhiều thì chắc là họ cũng phải nghe lời chồng. Cho nên là ít nhiều chắc cũng sẽ đã bị tẩy não bởi những người ở trong cái ban lãnh đạo của IS. Và trong suốt thời gian vừa qua như vậy thì cái cuộc sống của họ, rồi thì những cái đứa trẻ này hoàn toàn vô tội sinh ra ở những cái nơi như vậy, nhưng mà rồi nó lây lất ở trong các cái trại tị nạn ở bên Trung Đông, và những người phụ nữ này cho mãi đến bây giờ vì lý do nhân đạo cho nên là nước Úc mới nhận lại họ để cho định cư ở nước Úc. Tuy nhiên bây giờ định cư ở đâu đây? Thì chính phủ liên bang không hiểu vì lý do nào đã đưa một ít về thành phố ở phía tây của Sydney, trong đó có Fairfield. Fairfield là một trong những cái nơi mà chúng ta cũng biết là người Syria nhiều. Tôi đoán rằng là đó là một trong những cái lý do, bởi vì thực sự ra đó không thể để họ định cư ở một cái nơi mà họ không có gốc gác rễ má gì hết, thì cũng rất là khó cho họ để họ có thể tái hội nhập lại vào trong cái cộng đồng của người Úc ở đây. Fairfield là một trong những nơi mà người Syria rất là nhiều, và trước đây đó có những cái đợt tị nạn từ Syria, chính phủ cũng đã đưa họ về đó, bởi vì là trong cái chương trình mà nhận người tị nạn như vậy đó thì nó có cái chương trình là để cho cộng đồng bảo lãnh những cái người tị nạn Syria, cho nên là cái khu vực đó ở Tây Sydney đó, Fairfield, người Việt thì lại là cũng một trong những cái cộng đồng đông đảo ở ở đó thôi, và tôi đoán rằng là người ta cũng cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng mà đâu có lấy lý do gì để mà phản đối. Thậm chí các ông thị trưởng của các thị trấn chẳng hạn như là Camontown, Liverpool hoặc là thậm chí cả Fairfield nói rằng là chúng tôi không phải là bãi rác của liên bang. Nói như vậy thì tôi nghĩ cũng không đành, bởi vì cái này họ là người Úc mà, công dân Úc mà, và những đứa nhỏ này thì nó đâu có tội tình gì đâu. Cho nên là tôi đoán chính quyền địa phương và chính quyền trung ương phải ngồi lại với nhau, nên ngồi lại với nhau và có một cái chương trình như thế nào đó, phải có một kế hoạch như thế nào đó để giúp những người này tái hội nhập lại vào trong cộng đồng người Úc, thì đó mới là cái giải pháp tốt nhất.
Xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.